Nam mô A Di Đà Phật. Một số tương quan giữa người bệnh và hộ niệm. Xin chư vị mở trang 37 câu y. Phải có một năng lực đặc biệt mới có thể hộ niệm được. Điều này đúng không chư vị?
Sai.
Sai quá. Thế nhưng mà có nhiều nơi người ta đưa ra cái điều kiện là một người mà muốn hộ niệm cho người khác vãng sanh Tây Phương thì phải có một cái năng lực đặc biệt nào mới làm được. Chứ còn không thể làm gì phàm phu mà đưa một người phàm phu tội chứng sâu nặng mà về Tây Phương một đời thành Phật. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đâu có cái hiện tượng mà một người phàm phu mà đưa một người thành Phật. Điều này không hợp lý. Thì xin thưa với chư vị là người ta đã hiểu lầm quá đáng về pháp hộ niệm. Và cũng hiểu lầm hơi quá nặng về cái vai trò của người hộ niệm. Tại vì người ta nghĩ rằng là người hộ niệm có cái năng lực đưa một người vãng sanh. Một người hộ niệm có cái năng lực cứu người đó vượt về Tây Phương một đời thành Phật. Người ta đã nghĩ sai. Thực ra là mình đã hộ niệm rồi thì biết thẳng là người hộ niệm hoàn toàn không có cái năng lực cứu một người vãng sanh. Một người hộ niệm hoàn toàn không có cái năng lực tiếp độ một người vãng sanh. Mà người hộ niệm chẳng qua là một người còn khỏe, biết được cái phương pháp hộ niệm, biết được pháp môn niệm Phật, tới chỉ dẫn cho người bệnh, tự người bệnh đi lấy. Đây là cái điều căn bản mà những người bảo rằng là phải có năng lực gì đặc biệt mới đi hộ niệm được đã hiểu lầm. Chính vì thế mà khi chúng ta đặt vào cái năng lực của người hộ niệm, chính là chúng ta gửi gắm trọn vẹn cái tương lai của quê mà chúng ta cho người hộ niệm. Đây là cái điều sai lầm. Cũng như chúng ta đi học Phật mà chúng ta cứ gửi tất cả quyền mạng cho Phật, mình nằm đó không tu, tôi chịu thua, Phật cũng chịu thua. Vô lượng vô biên chúng sanh ngày ngày đều chúng ta mắc đạo, Phật lắc đầu chịu thua, cứ không được. Tất cả đều phải do chính mỗi người thực hiện lấy. Đây là cái điều mà chư vị phải nhớ. Chư Phật là vạn đức vạn năng, nhưng mà chúng ta không đi ngày cứu không được, chúng ta không làm ngày cứu không được, thì không cách nào mà đòi hỏi một người hộ niệm phải có năng lực để đưa người đó vãng sanh. Hoàn toàn không phải. Cho nên đây là sự hiểu lầm. Mong chư vị chú ý. Câu gì? Hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được. Đúng không?
Không.
Không, rõ ràng không. Đúng sai rõ ràng. Cái nào sai, mình nói sai. Cái nào đúng, nói đúng. Hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được thì cái pháp hộ niệm này cũng không còn giá trị gì nữa. Và mỗi người khi đến lúc lâm chung tự mình lo liệu lấy, chứ không còn ai có thể giúp đỡ gì mình được. Tại vì xin thưa với chư vị, đời này tìm đâu ra một thánh nhân để mà giúp đỡ cho một người bệnh đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói thẳng ra tìm một người mà thực sự chân chánh tu hành trong thời này phải tìm cũng khó nữa. Đừng có nói chi nó là thánh nhân. Thì như vậy thì làm gì mà có cái chuyện mà Chư Tổ nói là người niệm Phật vạn nhân tu, vạn nhân khứ, vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh. Vạn người niệm Phật được vạn người vãng sanh chính là nhờ phương pháp hộ niệm giúp cho người bệnh đó thực hiện được cái tông chỉ của tịnh độ, tông chỉ của pháp môn niệm Phật, nghĩa là vững tín, vững nguyện, vững hạnh để họ vãng sanh. Chính là nhờ những người khỏe chỉ dẫn nhắc nhở cho người bệnh làm được đấy. Như vậy thì rõ ràng người phàm phu được quyền đủ sức để giúp cho người bệnh đó làm được công chuyện này, tức là giúp cho người ta tin tưởng giúp cho người ta nguyên vãng trên đi, rồi người ta niệm Phật mình, niệm Phật giùm cho người ta, là niệm theo. Chính người bệnh làm được, người bệnh vãng sanh. Đây là cái điều mà phải nắm cho vững. Khi mà thấy người nào nói người phàm phu mình làm gì hộ niệm cho người ta vãng sanh, mình biết rằng người đó đã nghĩ sai lầm. Vì trên thế gian này, trong thời mạt pháp này, tìm đâu ra một người thánh nhân dễ gì có? Khó lắm. Câu ca: chỉ có người tu hành chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh, đúng không? Người tu hành chứng quả thực ra là người ta hộ niệm cho mình tốt lắm. Tại vì người ta có cái đức độ, lời nói của người ta nó có cái trọng lực rất là cao, và người ta điều giải oán tầng trái chủ cũng dễ dàng hơn mình. Thực sự đấy. Nhưng mà nói rằng chỉ có người tu hành đã chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh thì thôi, trên thế gian này triệu triệu người tu không cách nào có người nào có thể được hộ niệm hết. Đúng không? Chứ vậy mới rõ ràng không? Tại vì tìm đâu ra một người mà chứng đắc đây. Cho nên có nhiều người ta nêu ra những lý do để mà ta tìm cách ta bài bác. Mà càng bài bác chừng nào họ lộ ra cái sự việc là họ chưa tìm hiểu kỹ cái phương pháp hộ niệm của chư tổ. Chư tổ thường hay nói là 5 người, 3 người đến bên cạnh người đó, an ủi vỗ về, khéo léo hướng dẫn cho người đó, khuyên người đó tin tưởng để niệm Phật vãng sanh. Nhờ người ta tin tưởng quyết lòng niệm Phật vãng sanh, cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà, nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp độ họ vãng sanh. Chứ đâu có phải là cái người hộ niệm đó tiếp độ người ta vãng sanh đâu. Cho nên đưa ra những cái vấn đề này thực sự sai lầm. Mà cũng vì đưa ra vấn đề này, có những người lại tự vỗ ngực, xưng tên mình là đã chứng đắc rồi, mình đã nhất tâm bất loạn rồi, mình đã thành Phật rồi, mình thành Bồ Tát rồi, tạo thêm cho cái duyên vọng tưởng, để rồi nạn thêm nạn, không ích lợi gì cả. Đừng bao giờ, nhớ là đừng bao giờ sơ ý mà lầm lẫn những cái chuyện này, coi chừng kẹt lắm đấy. Hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ một người tu chứng mà tự khoe mình tu chứng. Đây là cái lời của chư tổ nhắc nhở cho chúng ta rất kỹ. Không bao giờ được sử dụng này. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cái câu mà rất là rõ ràng để mà chúng ta chú ý. Bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà. Chứ phải nhớ cho kỹ câu này. Khi mà những người nào tự xưng tôi là chứng đắc rồi, lấy câu này là ân chứng tìm, chứ vì thấy rõ ràng như là một tấm gương. Mà Ngài Hội Tượng Tịnh Không là cái kinh Lăng Nghiêm là cái kính chiếu yêu. Nhược tác thánh giải là cho rằng ta là đại khai viên giải, cho là ta chứng đắc, cho là ta thành Phật rồi. Tức thọ quần tà, tức là chắc chắn. Thọ là thọ nạn, quần tà chính là ngũ ấm mà. Những người đó bị nạn ngũ ấm mà. Chư vị nghe nghi quẩn ba nó tôi năm chục loại. Con ngũ là năm, một cái ngũ, một cái ấm vậy nó có 10 loại. Mà năm cây ấm vậy nó có tới 50 loại. Mà 50 loại có hàng triệu vị, không phải là một vị đâu nghe. Chứ 50 loại với 50 người nghe. Kinh khủng lắm. Cho nên này, bất tác thánh tâm, nhiều người giảng sai bất tác thánh tâm là đừng có làm cái chuyện làm thánh, không phải. Bất tác thánh tâm cho ta không phải ngon lành, cho ta còn phàm phu, cho ta còn tội chứng sâu nặng. Danh thiện cảnh giới, đây chính là cái cảnh giới đúng hợp thiện lành cho chư vị tu hành khỏi bị ách nạn. Câu nói rõ rồi. Chư vị ở đây mà nghe quảng cáo ăn đồi đó, tôi chứng đắc thế này nọ mà chư vị hiếu kỳ chạy vào thì thôi chịu thua, không ai cứu được. Không ai có thể cứu được đấy. Cho nên chỉ có người tu hành đã chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh thì không đúng, hoàn toàn vô lý, không có. Mà nên nhớ, người có tu chứng thực sự rất lợi lạc. Nếu mà có người đó tới hộ niệm thì rất lợi cho người bệnh. Tại vì có ảnh hưởng tốt. Câu L. Người phải có kiến thức Phật học cao mới có thể hộ niệm được. Đúng không? Đây là những điểm mà để khi hộ niệm chúng ta vững vàng. Có người nào đó tới hạch sách, nói anh có kiến thức gì mà anh tới khai thị cho người bệnh? Anh có cái học hành tới đâu mà anh tới hộ niệm cho người ta? Đạo pháp anh có vững không mà anh tới hộ niệm cho người ta? Xin chư vị mở ra, nói đây này, nói thẳng thắn với chư vị, người nào hiền lành chất phát thật tà, thành tâm chí thành chí kính, sẽ là người hộ niệm rất tốt cho người khác vãng sanh. Người nào mà lý luận cao siêu gì đó, thường hay đi mây về gió gió, thường thường tạo rối loạn cho người bệnh, làm cho người bệnh bị nạn, chứ không phải Phật học cao mà có thể hộ niệm được. Xin thưa thật với chư vị. Tại vì sao? Thường thường tự cho mình là cao thì đưa tới tình trạng là nhược tác thánh giải rồi. Cho mình là cao rồi. Cho nên khi mà chư vị đọc cái những lời mà khai thị của Tổ Ông Quang, chư vị nghe rõ lắm. Ngài nói dẫu cho chúng ta tu hành có dối cho mấy đi nữa, vẫn phải tự nhận mình là nghiệp chướng sâu nặng. Còn là phàm phu tội chứng sâu nặng. Còn là phàm phu thì làm sao dám tự cho là đạo pháp cao siêu được. Cho nên thường thường những người mà cứ cho đạo pháp cao siêu, chư vị đế coi suốt cả đời của họ người ta cứu được ai không? Hãy suy nghĩ cho kỹ biết liền. Xin chư vị lấy cái lời dạy của ông Tổ, tự nhiên nó có cái đường đi vững lắm. Ngài nói rất đúng và rất hợp. Chính vì thế mà đứng trước một cái người bệnh, chúng ta không thể nào mà đem những cái đạo pháp cao siêu ra mà giảng giải cho người bệnh được. Cho nên những cái đạo pháp cao siêu hoàn toàn không thích hợp, hoặc là không có khế cơ đối với một người phàm phu đang trong cơn bị nạn bởi nghiệp chướng hiện hành. Họ là phàm phu cho nên mới bị nghiệp chướng. Mà phàm phu còn nhức đầu, còn mỏi mệt, còn mê mang, còn làm đủ thứ đau nhức riêng mình được. Nó còn yếu trong yếu nữa, thì họ phàm phu trong phàm phu nữa. Phải nói những lời nó hết sức là cụ thể, gần gũi. Và thường thường cầm tay họ, an ủi họ lên, mỉm cười, nói những lời vững vàng. Bác nghe con đi nhé, quyết lòng niệm Phật, nhất định Phật sẽ đến cứu bác về Tây Phương Cực Lạc. Cơ hội này bác vãng sanh thành đạo, không còn chết nữa. Mà nói những câu hết sức đơn giản, những câu này không có gì cao siêu cả, mà giúp cho người ra đi vững tâm, vững chí họ đi vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy, mình thấy đường cứu người vãng sanh, đường trợ duyên cho người vãng sanh, nó nằm ngay trước mặt chúng ta. Và chính chúng ta hiểu được như vậy, cái đường vãng sanh của chính chúng ta nằm ngay trước mũi bàn chân, chứ không đâu xa cả. Nếu mà chư vị sơ ý thì khó. Còn chư vị chú ý rồi, nhất định một đời này vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.